tình yêu còn đây thiết tha như muôn ngàn cung ca. Xin dâng lên cha tình yêu con đây thắm tươi như muôn ngàn đóa hoa. Trái tim con bao đêm thổn thức vì đã thấy bao nhiêu điều mà cha đã ban tặng con. Lòng con không mong chi hơn là được sống mãi luôn bên cha, hát vang câu ca tình yêu, chúc khen danh cha mọi nơi. Trái tim không bao giờ vơi tình yêu cha suốt cuộc đời. Cha yêu thương cho con làm người, ban cho con mây nước trăng sao, với nắng ấm êm ái tuyệt vời để đời con thắm tươi. Cha ban cho muôn hoa xinh đẹp, những cánh bướm trong gió mơ màng, với những tiếng chim hót dịu dàng. Dù hồn con ngất say, xin dâng lên cha tình yêu con thiết tha như muôn ngàn khúc ca. Xin dâng lên cha tình yêu con đây thắm tươi như muôn ngàn đóa hoa. Trái tim con bao đêm thổn thức vì đã thấy bao nhiêu điều mà cha đã ban tặng con. Lòng con không mong chi hơn là được sống mãi luôn bên cha, hát vang câu ca tình yêu, chúc khen danh cha mọi nơi. Trái tim không bao giờ vơi tình yêu cha suốt cuộc đời. Yêu thương nên cha ban con một dung cõi thế mang kiếp con người, đã gánh lấy tội lỗi nhân trần, ôi tình yêu hiến dâng. Cha cho con ơn thiêng cao vời, xóa án chết từ mất đời đời, dẫn dắt lối con bước lên trời.
Tình yêu cha suốt
xanh che mọi nơi, trái tim không bao giờ vơi tình yêu cha xưa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu, tùy ý. Khi họ đã ăn no nê rồi, Đức Giêsu bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất được đầy 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là một vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, mà anh chị em ngồi chia sẻ với nhau lời của Chúa, chia sẻ với nhau niềm hy vọng mà Thánh Phaolô bảo rằng là chỉ có một thân thể, một thần khí cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Mà Phaolô nói rằng là tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy sống xứng với ơn gọi mà Chúa đã ban, ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi làm tông đồ lòng Chúa thương xót. Ơn gọi đó cao quý lắm thưa anh chị em, hãy sống xứng đáng với ơn gọi đó đi. Con của Chúa sống xứng với cái vị trí vai trò làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, hãy sống xứng đáng với vị trí, cái vai trò, cái ơn mà Chúa ban cho mình. Bằng cách nào? Bằng cách là ăn ở khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại. Tưởng là con của Chúa thì phải áo mão cân đai chứ, tông đồ lòng thương xót Chúa thì phải đi đâu tiền hô hậu ủng chứ, đi đâu cũng là được người ta rước đón chào nội kia cho hoan hô tung hô chứ, phải bệ vệ không phải. Xin ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi làm tông đồ Chúa là khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy đức bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, lấy đức bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn nết ở, thuận hòa, gắn bó với nhau. Đó, đấy là sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, làm tông đồ lòng thương xót Chúa. Và đó là cách mình sống lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa, để tôi sống tôi thể hiện bằng cách nào? Là khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại. lấy tình bác ái chịu đựng lẫn nhau và duy trì sự hiệp nhất bằng cách là ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Năm cái điểm đó. Mà nếu chúng ta làm được như vậy, thì rõ ràng là Chúa đang ở trong ta và Chúa đang ở trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Thế hình ảnh của Thiên Chúa ở trên mọi người, ở qua mọi người và trong mọi người, người ta thấy được điều đó khi tôi thể hiện được cái cách sống như vậy. Cái sống của con cái lòng Chúa thương xót, của con Chúa và tông đồ lòng thương xót là khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau và duy trì sự hiệp nhất bằng cách ăn nết ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Và khi mình sống như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ cho mình chứng kiến được rất nhiều ơn, mà trong những ơn đó là ơn của những con người tín thác vào Chúa. Bài đọc 1 sách Các Vua cho ta thấy có nạn đói. Có một người đem bánh đồng mùa biếu cho Elisa, người của Thiên Chúa. 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Nếu đang nạn đói mà có người đưa bánh và cốm cho anh chị em thì anh chị em làm gì? Trước tiên là mình ăn. Ăn xong rồi làm gì? Đang nạn đói mà làm gì? Để dành. Ít là cũng phải được ăn mấy ngày chứ. Đang nạn đói mà biết được bao giờ. Giống như đang virus corona, đang giãn cách. Hai tuần lễ vừa qua, có nhiều người có hai tuần nhưng mà đi mua dự trữ đến một tháng. Làm cho cửa hàng khan hiếm, làm cho hàng hóa tự động tăng giá khủng khiếp. Rau, khoai, những thứ mà ngày xưa rất rẻ, bây giờ nó tăng lên vì người ta đầu cơ, tích trữ, sợ rằng sau hai tuần không còn cái gì ăn. Cái lòng tín thác của mình vào Chúa để ở đâu? Qua hai tuần lễ này, Chúa cho ta thấy rõ những con người nào ích kỷ, tham lam, những con người nào khoảng quảng đại, những con người nào biết quan tâm, những con người nào biết sống lòng thư xót lộ ra hết. Những lúc khó khăn thử thách, giống như là chị đưa tôi cái nhẫn vàng, chị tôi coi, cha này nhẫn là nhẫn thật, tôi biết sao nhẫn thật. Ui, anh kia đeo dây chuyền vàng to quá, to hơn cái dây thanh giá này, đồ bằng vàng hả? Bằng thiệt đó cha, 4 số 9 đó. Tôi không biết chắc, thầy có lửa đây. Lửa đây, anh đưa tôi, lửa đi thử cái gì? Thử vàng, lấy lửa. Thử vàng, đưa vàng tôi lấy ống bể đó, tôi thổi một hồi coi có vàng thật hay vàng giả. Lửa thử vàng. Thì những khó khăn, gian nan thử lòng tín thác của mình. Cái con người thật của mình nó lộ ra hết khi khó khăn thử thách. Lúc vui thì ai cũng vỗ tay, phải không? Nhưng mà lúc mình khó khăn thử thách có khi còn mỗi một mình nữa. Không ai chia sẻ đâu. Nhưng mà ông Elisa này đã dám phát cho người ta ăn. Từ đồ hỏi rằng có bằng này bánh thì làm sao mà phát cho cả 100 người được. Từ đồ này nó cũng không đến nỗi ích kỷ vào. Thường là mấy tiểu đồng. Thôi thầy ơi, có mấy cái bánh thầy lo thầy ăn, thầy cất đi. Có những người đến biếu rồi tặng tôi cái món này món kia, bảo cha nhớ giữ lấy mà ăn nhé, đừng có cho ai nhé. Còn dặn kỹ vậy đó. Thì bây giờ cô đang nặng đói mà đưa thầy 20 cái bánh, mà giờ thầy phải lo cất đi chứ thầy. Rồi con được hưởng sái chứ. Giờ thầy bảo phát hết cho người ta thì sao? Nhưng mà tiểu đồng nó không nói như vậy. Nó không diễn tả con người ích kỷ của nó, nhưng mà nó chỉ diễn tả là bán tín bán nghi là bằng này thì làm sao mà phát cho cả 100 người được, có 20 cái mà 100 người thì sao phát? Elisa bảo rằng là cứ phát cho người ta ăn đi. Vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Ông không lấy lời của ông mà nói, mà lấy lời của Chúa mà nói. Chúng ta dựa vào lời Chúa để ta nói, ta khẳng định, chứ không dựa vào lời con người. Lời con người khó tin lắm. Nói này cũng mai quên, hay là nói trước quên sau, hay là nói một đằng làm một nẻo, đúng không? Có gì cũng đang hướng thiện cho mình chứ mai lại thấy tiếc và thì ra cho con xin lại không chừng. Có khi bỏ đi phát rồi mà. Thôi thôi Tiêu Đồng, tao nói vậy chứ tao quên mất, còn giãn cách tới hai ngày nữa, thôi cứ để lại để ăn xong rồi tính. Lúc giãn cách xong coi chừng trong nhà người thì dư 2 thùng mì, người thì dư 10 thùng nước, người thì dư 4 thùng cá khô vân vân không chừng. Lúc đó mới đem đi cho vào xong, đâu mà ra vậy, chẳng giấu gì chị. Hồi giãn cách 2 tuần, em mua tới tháng, giờ nó bị gần mốc, rồi gần khoa tát, thì em đem chia cho chị. Dựa vào lời Chúa, tin vào lời Chúa, vì Chúa phán rằng, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tín thác vào Chúa thì mới dám đem đi mà phát. Chúa nói vậy chứ có chắc hay không, thôi mày cứ đem mày cất đi cho tao, tao 2 phần mày phạt. Ê, ông nói vậy chứ phải không? Không, cứ phát. Chúa nói như vậy, tao tin như vậy. Tiểu Đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. Ông Elijah, ông không có làm phép lạ, ông không có biểu diễn gì cả, ông chỉ diễn tả lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Và ông thể hiện lòng thương xót với những người khác đang đói, cho họ ăn đi. Tín thác và thể hiện lòng tín thác bằng lòng thương xót. Rồi trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy, cũng lại phép lạ, bánh hóa nhiều. Và khi mà bánh hóa nhiều như vậy, Chúa cũng thử. Ngước mắt lên, Đức Giêsu thấy đông đảo dân chúng đến với mình, người ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Chúa thử. Người nói thế để thử ông, chứ người biết mình sắp làm gì rồi. Nhưng mà khổ nỗi mấy ông không đủ tin thác vào Chúa. Nếu tin thác vào Chúa, mua cái gì thầy, con biết thầy dư sức thầy lo cho họ được mà. Thầy đã đứng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót mà, mua đâu mà mua, cần gì phải mua ở đâu. Con tin rằng thầy làm được chuyện đó. Nhưng mà ông, Chúa đã thử mà ông rõ ràng ông lòi ra cái đuôi ra. Thưa có mua đến 200 con tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người. Rồi cái ông Andre cũng vậy, anh Simon Phêrô nói rằng là ở đây có một đứa bé có 5 bánh và 2 con cá. Giá mà ông bảo thầy, nó có 5 bánh 2 con cá là thầy có cách nào mà làm cho người ta ăn được hay không, còn đỡ. Nhưng ngần ấy thì thấm vào đâu, giống như tiểu đồng của Elisa, phải không? Có 20 cái bánh thấm vào đâu cho cả 100 người này thì làm sao mà phát? Ông ăn đây này cứ uất như thế, tới nước có khác gì đâu? Có 5 bánh 2 con cá nhưng mà đó thì thấm vào đâu? Còn ông kia thì có 200 quan tiền cũng chẳng đủ. Một ông thì lấy tiền ra, một ông lấy bánh ra. Lòng tin thác không dựa vào bánh và tiền, mà lòng tin thác dựa vào lòng thương xót của Chúa và quyền năng của Chúa. Hay ông chẳng thấy diễn tả lòng thương xót, cũng chẳng thấy diễn tả lòng tín thác, chỉ diễn tả một con người rất thực tế, rất người, và đó cũng là người như tôi, như anh chị em mà thôi. Hay Chúa ơi, trong hoàn cảnh này sống sao đây Chúa, giãn cách xã hội, bây giờ nhà còn có thùng mì, bây giờ cả bao nhiêu người sao đây, bây giờ lương lậu không có làm sao đây. Tất cả chúng ta đang được thử thách lòng tín thác trong lúc này đây, và thử thách lòng tín thác bằng qua cách thể hiện lòng thương xót. Cho nên tôi thấy được ăn bưởi, ăn măng cụt, được ăn gì nữa nhỉ? Bưởi rồi măng cụt rồi vải. Ở bên Mỹ mà bên Úc mà biết ở Việt Nam đang là bị bán mà không có ai mua vì virus corona cấm họp chợ đó. Mà người ta nhờ người nhà Việt Nam mua gửi đến đây chúng tôi để chúng tôi chia cho người khác. Đó, bánh hóa nhiều đang xảy ra bằng cái chuyện đó đó. Rồi có những nhà thờ thì có những cái ống rồi để thả mì, thả gạo, thả thực phẩm. Người ta đến chỉ việc mở cái nắp ra, cái ống rớt xuống vừa đủ rồi đi. Người khác vừa đủ rồi đi. Nhà thờ làm những chuyện đó đó. Rồi nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi trong 2-3 ngày trước khi mà lệnh giãn cách, đến từng nhà với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để tặng cho những người thăm và tặng cho họ. Ngoài những món quà vật chất, vẫn kèm theo món quà tinh thần là máy lòng Chúa thương xót. Đây cũng là bánh hóa nhiều đây này, thưa anh chị em. Chúng tôi tay trắng, vậy mà lần trước là 30.000 máy của đợt 1, tháng riêng đến tháng 6 hết sạch. Bây giờ lại tiếp tục đợt 2, máy của đợt 2 năm 2021, tập 2, với không biết là bao nhiêu ngàn đây, hiện thời là 7.000, rồi có thể là hết giãn cách lại mất gấp mấy lần nữa, lại 7.000 nữa và 7.000 nữa, 7.000 nữa cho đến hết năm 2021. Bánh vẫn hóa nhiều, máy vẫn đủ cho những người khao khát đón nghe lời Chúa, đón khách lòng thương xót Chúa. Và Chúa cho chúng tôi, trong lúc mà khó khăn nhất, mọi người đang là căng thẳng nhất, lo kiếm cơm ăn áo mặc không xong, Chúa vẫn lo người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Cứ làm, dạy vậy đủ mọi cách, vẫn có được đủ. Chúa vẫn có đủ máy cho những người cần đến nghe. Trong hoàn cảnh giãn cách này mà vẫn gửi bằng bưu điện, họ vẫn hoạt động thì vẫn gửi được. Cho nên chị em thấy không ạ? Mà nếu không có những cái máy này, người ta ăn xong người ta ngồi có khi còn buồn mà còn chết đi, còn đau bệnh nữa. Vì tâm lý, vì tinh thần không ổn định, niềm tin bị lung lay, chứ đâu phải chỉ có ăn no rồi mà sống được đâu, không. Đấy, chúng ta thấy không? Ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện những phép lạ, kỳ diệu đó cho con người. Rồi có những linh mục mặc áo bảo hộ đến tận nhà để tặng quà cho giáo dân của mình. Cho nên biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu người đã cộng tác với Chúa để làm cho bánh hóa nhiều ra bằng cách thực hành lòng thương xót, biết xót thương anh chị em của mình. Nếu không có lòng thương xót, người ta chẳng dạy gì mà chia sẻ đâu. Ai cũng lo thủ thân, ai cũng lo cho người của mình, gia đình của mình là được rồi, làm gì mà còn quan tâm đến người khác. Cho nên mỗi lần ngồi ăn cơm, tôi vẫn chia sẻ với các cha trong trung tâm mục vụ, chúng ta ngồi ăn như thế này, còn có canh, có cơm, có cá, có rau mà ăn. Biết bao nhiêu gia đình đang chỉ cần 1/10 của chúng ta mà không có. Mình ăn cái này mà phải thấy rằng là mình mắc nợ và phải làm cái gì đó, chứ không thể chỉ có ăn rồi mà ngồi chờ đến hết giãn cách. Thứ nhất là như lời Đức Tổng nói là dành thời giờ mà dâng lễ đại diện, linh mục dâng lễ đại diện cầu cho giáo dân, dành thời giờ mà suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa, chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót. Càng dành thời giờ với Chúa nhiều hơn để tha thiết cầu khẩn nhiều hơn cho người dân của mình. Mỗi lần ăn thấy, có khi đáng nhẽ tôi ăn 2 chén, ăn chén thôi, để cho mình đóng góp cái phần nào đó của mình với những người nghèo khổ. Có khi mình uống ly nước này, uống nửa ly thôi, để mình còn biết được cái đói, cái khát, cái thèm nó như thế nào. Còn mình đầy đủ quá, mình sẽ cảm thấy dửng dưng với những người khác, cảm thấy vô cảm và cảm thấy không còn động lòng trách nhận, không còn động lòng thương xót nữa. Cho nên vì thương xót mà Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, vì thương xót anh chị em của mình, cũng hãy trở thành những người mà đi phân phối ơn lành của Chúa qua phần đóng góp chia sẻ thực tế của anh chị em. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới luôn cộng tác với chúng tôi suốt hơn 10 năm qua, để những món quà của lòng thương xót Chúa được đến với từng người, những người nghèo khổ, những người cô đơn, những người bệnh tật, những em cô nhi, những người bệnh phong cùi, những người bại liệt, những anh chị em dân tộc, những người vùng sâu vùng xa. Là những máy đây, lương thực đây, là sách ảnh chuỗi đây, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm đây, vẫn cứ tiếp tục làm, vẫn cứ tiếp tục làm. Bánh vẫn cứ hóa nhiều, đủ cho dân chúng ăn, đủ cho công tác bác ái mỗi tháng, mỗi lần, mỗi kỳ. Đó là chúng tôi đang chứng kiến phép lạ từng ngày xảy ra nơi lòng thương xót của Chúa.
Bạn đã được ơn gì của Chúa? Có 5 cái bánh và 2 con cá, còn bạn đã được ơn gì của Chúa?
Dạ không. Dạ, hôm nay con đến Lâm Chính Hải Điêu ạ. Con đến...
Cái gì? Con tên là gì?
À, con tên là Teresa Thúy, con đến từ Hà Tĩnh ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 19 tuổi ạ.
Vâng, Thúy, Hà Tĩnh, 19 tuổi, con được ơn gì của Chúa?
À, hôm nay con đến Lâm Chính Hải Điêu đó, trong gia đình nhà con. À, đó là điều thứ nhất là em con.
À... Là em con được ơn?
Dạ, đúng rồi.
Em con được ơn gì?
7 năm trước thì em con bị ung thư máu giai đoạn cuối. Và ngày hôm đó thì bác sĩ đã gọi ba mẹ đến và bảo là bác sĩ không thể tiếp tục chữa được nữa và bệnh viện trả về. Thì trong tối ngày hôm đó thì tối đó chờ xe để về á, thì tự dưng lúc đó mẹ con như kiểu có giật á, thì được lúc đó em con đang ôm tường thành giá, trong tình trạng là em con lúc đó là bị chết nửa người. Khi đó đang ôm thành giá thì bảo bố là đưa thành giá lại cho mẹ ôm. Thì khi mẹ con bị co giật như vậy thì được thành giá ôm thì xỉu luôn. Thì sau khi tỉnh lại thì được nghe tiếng là bác sĩ bảo là ở lại vài ngày nữa, bởi vì là chân em con đã cử động được. Và ở lại vài ngày, ở lại bệnh viện chơi vài ngày cái đã về. Tức là em con đã sống lại đó.
Em con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Em con tên Giuse Lê Mạnh Tương, 17 tuổi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Đây là một cái ơn Chúa cứu sống cho người em của cô này là 17 tuổi bị bệnh ung thư máu. Vâng, và giai đoạn cuối cô nhà đã chết nửa người rồi. Và Chúa đã cứu sống. Cho nên Chúa đã làm cho bánh hóa nhiều để nuôi sống bao nhiêu ngàn người. Thì ngày hôm nay Chúa vẫn cứ tiếp tục làm những điều lạ lùng đó để cứu sống những con người ốm đau bệnh tật. Và đây là một lời chứng hùng hồn nhất thưa các bạn.
Bởi vì là
rồi, xong rồi, còn chuyện thứ hai.
Còn chuyện thứ hai đó là gia đình, mặc dù em con lúc đó đã được cứu sống nhưng mà về sau
vẫn rồi, 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 bây giờ ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì là chị gái con, một người là tính ương ngành ngang bướng và là rồi là từ tính giá trường cao, sẽ không bao giờ là sống theo quy tắc của người khác để đặt ra. Nhưng mà không hiểu sao giống như là Chúa và mẹ Maria gõ cửa. Hiện tại thì chị con đã được theo Chúa được 4 năm, gần 4 năm rồi ạ.
Tu à?
Dạ đúng rồi ạ.
Đi tu.
Dạ đúng rồi ạ.
Em hiền như ma sơ ra tan ta tan tan, trái tim ta bệnh hoạn ma sơ này ma sơ. Vâng, thưa anh chị em, Chúa biến bánh ít thành nhiều. Và Chúa có thể biến đổi một con người tính ngang ngạnh thành một ma sơ. Chúng ta thấy đây là một lời chứng của một bạn trẻ. Chị của con tính rất là ngang ngạnh, rất là bướng. Vậy mà Chúa đã biến đổi cái con người ngang ngạnh ấy thành một ma sơ. Cha gửi tặng cho ma sơ của con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và gửi tặng cho em của con đứa bị bệnh ung thư máu đó, mà chết nửa người đó, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và gửi tặng cho con cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Phạm Huyền Thi Thi, 14 tuổi và con ở giáo xứ La Vang, Bảo Lộc.
Con tên Vi. Tây Thi. Vâng, người ta bảo người đẹp Tây Thi. Đây nó. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 14 tuổi.
Con rút tuổi không? Rồi 14 tuổi. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là con hồi nhỏ rất là khô đạo. Và con đi học cùng với anh chị ở ngoài Bảo Lộc. Thì mới có lớp 3 thôi mà con đã cúp lễ này, rồi cúp học giáo lý để đi chơi net, rồi xách đồ sang nhà bạn ở hết tuần này tuần nọ. Rồi con rất là hư. Và con đã về nhà ở với mẹ. Thì con vẫn cứ trốn học để đi chơi, đi đánh nhau. Rồi đến lúc con đi học giáo lý lớp 5 thì con được các dì và cha đã mời gọi con đi tu, thì con nghĩ là đi tu khổ lắm. Mà con...
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Rồi, con kể tiếp cho mọi người nghe, con nghĩ rằng đi tu là khổ rồi sao nữa?
Dạ thưa cha, mà con cũng là con út nên con được cưng chiều, thì con ở nhà sướng hơn. Nhưng mà rồi con không muốn đi tu, nhưng mà hè năm đấy thì Chúa đã thôi thúc con, Chúa biến đổi con 180 độ luôn cha. Dạ, và bây giờ con đã đi tu được 3 năm rồi ạ.
Dưới kia có các bạn bảo tiếc quá. Người đẹp Tây Thi, người đẹp Tây Thi mà quậy đến mức độ như vậy á, thưa anh chị em. Mà nhìn cô ấy bé này, có biết là cô quậy không? Không. Nhìn mà cho hỏi thật con là ngày xưa lúc con quậy, con mặt con giống như vậy không, hay là nó dữ hơn, này nó vẫn như vậy?
Dạ vẫn vậy.
Nó vẫn vậy. Và chúng ta thấy là nhìn bên ngoài mình đâu có biết được, đúng không ạ? Nhìn bên ngoài bảo đây này, đây quậy quậy mình, và đang thắc mắc ở mặt con này đây. Hiền không? Đẹp không? Đấy, ông kia lại còn xinh xinh cái gì ở đây. Để cho người ta đi tu không? Vớ vẩn. Thế thì chúng ta thấy là một cô bé mà nó dám lên nó nói với mọi người một cái sự thật là nó quậy đến mức độ đó, xách nhà, xách đồ mà sang nhà bạn ở cả tuần nữa mà, rồi cúp học, rồi cúp lễ, rồi đủ mọi thứ hết. Và đánh nhau nữa, con gái mà nó còn đi đánh nhau nữa. Ấy vậy mà Chúa biến 180 để đi quay về, không những là một cái người lương thiện mà lại còn là một người dấn thân để mà phục vụ Chúa trong đời sống dâng hiến. Đi tu đã được 3 năm rồi, tức là con đi tu từ năm 10 tuổi hả?
Dạ từ lớp 6 ạ.
Đi con lớp mấy?
Dạ con lớp 9.
Vâng, đi tu từ năm lớp 6 mà bây giờ từ là lớp 9. Mà làm sao con biết được lòng Chúa thương xót ở giáo điểm Tin Mừng mà hôm nay con đến đây để con làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, là mẹ con ạ. Mẹ con thì hồi ngày xưa bị bệnh về lưng, thoát vị địa đệm rồi nhiều thứ. Mẹ con chữa khắp mọi nơi rồi bó bột rồi châm cứu nhưng mà vẫn không được. Mẹ con còn đi bệnh viện thì người ta nói là có thể sẽ liệt và con sẽ phải nghỉ học về nhà. Nhưng mà có người lại cho mẹ con được nghe đài lòng Chúa thương xót. Mẹ con đến đây cầu xin và bây giờ không những mẹ con không bị liệt mà còn đi bỏ phân, hái cà phê, đào lỗ cà phê giúp bố con.
Còn gì nữa không? Hết chưa? Đây cha gửi tặng cho Master cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây gửi tặng luôn cho sư tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây nha. Chúa là đấng đã biến đổi cuộc đời của con nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi cho Master về nhớ tu nha.
Cảm ơn cha. Dạ con cảm ơn cha. Dạ.
Nha, tu nha.
Dạ tu.
Đừng sợ nữa. Rồi kế tiếp. Rồi mời bạn lên đây. Con có đi tu không?
Dạ không ạ.
Hả?
Dạ không ạ.
Có gia đình chưa?
Dạ con chưa.
Chưa đi tu mà chưa có gia đình. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Thanh, con đến từ Hà Tĩnh, con năm nay 32 tuổi. Dạ con xin làm chứng cho Chúa. Đầu tiên là ơn của em trai con ạ. Em trai con tên là An Tôn Nguyễn Trọng Tuân, năm nay là 24 tuổi. Năm 2016 thì em con đi học đại học và nó theo bạn bè rồi là đề đóm và rất phá phách rất nhiều. Thì em con mắc thêm một cái bệnh là bệnh đồng kinh. Khi đó thì mẹ con cũng không biết đến lòng Chúa thương xót ở đây ạ. Và mẹ con đã bảo con đưa em con vào đây cầu nguyện. Và đến tháng 8 năm 2017 thì em con đã xin vào dòng Thánh An Tôn ở Nghệ An.
Lại thằng một thằng đi tu nữa. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng thấy buổi chiều hôm nay Chúa cho các bạn đón nhận những món quà mà phép lạ của bánh hóa nhiều hôm nay nó còn lạ hơn nữa là những con người mà quậy phá mà hóa thành những ma sơ, hóa thành những tu sĩ. Em của cô này là bao nhiêu tuổi?
Dạ, 24 tuổi ạ.
24 tuổi, vâng, cô là một thời quậy phá đủ thứ hết và còn bị bệnh động kinh nữa. Ấy vậy mà Chúa chữa lành cả bệnh thân xác, cả bệnh tâm hồn khi mà đến đây. Lòng Chúa Thư Xuất đã biến đổi cái con người ấy và hôm nay đã trở thành một tu sĩ ở dòng...
Ở dòng An Tôn ở Nghệ An ạ.
Dòng An Tôn Nghệ An được bao nhiêu năm rồi?
Dần tháng 8 năm ngoái là em con bắt đầu đi.
Vâng, tháng 8 năm ngoái là con sói đã trở thành con chiên và không hơn nữa là một con chiên hiền lành trong một dòng tu. Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là ơn của con ạ. Đó là con là người, con khi trước con đây con là người rất cứng lòng. Tức là con đi theo đạo và con chỉ là đi vì là con là bắt nguồn từ đạo thôi. Tức là nguồn gốc của con là đạo nên con buộc phải đi. Sự mỗi lần con đi lễ là con cứ căn giờ là con cứ đến để làm sao mà cha chuẩn bị vào lễ. Và lễ gần lễ cứ cha cứ chúc bình an là con ra về.
Và một... Cha ra thì con vào, mà chưa vào con đã ra.
Và mỗi lần con là rất là nghiền đi bói, xem bói ạ. Tức là riêng ở địa bàn Hà Tĩnh mà có chỗ nào, có thầy nào, cô nào coi bói được là con đều biết hết. Chỉ cần một lần là nghe chán trong người là con cứ đi xem bói. Và con đi cầu khẩn ở chùa, ở đền mà con quỳ, con nghiêm túc hơn cả người ta nữa. Và con còn khẩn nài hơn cả họ nữa cơ. Có rồi con nhiều lần con cũng cảm thấy là mình... Tức là con không nghĩ là Chúa là có thật. Là con cứ nghĩ là chắc là đó là giống như một cái là truyền cổ tích. Người ta thì tạo ra như thế để dạy cho con người lẽ phải, để không ai làm điều gì ác với người khác thôi. Chứ con không nhận được ra đó là có Chúa. Nên là con làm điều gì con cũng chỉ sợ, không phải là sợ và là buồn lòng Chúa. Mà con là cứ làm là... Vì con không muốn làm hại người khác thôi chứ con không nhận biết Chúa. Và năm ngoái, năm 2016 ấy, con đưa em lên con đến đây nhưng mà con cũng không biết Chúa. Con chỉ đi là đi đến lòng thương xót nhưng mà đi cho có phong trào. Thì đến về ở nhà thì mẹ con cũng thấy mẹ con hay nghe cái đài của cha và mọi người cũng hay nghe cái đó. Mỗi lần mẹ con nghe là con cứ bảo là con xin mẹ con tắt đi. Vì con cứ nghĩ là không biết có cái gì trong đó mà mẹ mê đến thế. Con còn nói mẹ con như thế nữa. Và đến tháng 3 năm 2018 này ạ. Thì trong thời điểm đó là bọn con phải làm báo cáo tịch chính cả cơ quan. Thì lúc đó là con ngồi làm vừa buồn. Thì con cứ mở cái YouTube của bài giảng lòng thương xót của cha ra con nghe. Lúc đầu con nghe một thời gian được mấy ngày ạ. Thì con lấy thích nghe cái đó. Vâng, con xong lại con có cảm nhận giống như là Chúa là hiện hữu thật. Thì khi đó con lại bắt đầu tìm sang là xem các bộ phim về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và khi mà qua bộ phim cuộc đời Chúa Giê-xu thì con cảm nhận giống như Chúa đang hiện hữu trước mặt con á. Buổi tối con nằm mà con khóc rất nhiều. Con thấy mình tội lỗi quá đi. Chúa có đâu mà con cứ không nhận ra. Thậm chí nhiều lần con còn chối đào mình nữa. Còn cả cái Facebook của con là con không dám đưa các hình tượng của Chúa lên. Khi đó, thời điểm đó con cũng yêu một người ở bên Lương. Thì người ta, bố mẹ người ta là không cho anh ấy lấy người bên giáo. Thì con lúc đó con trước đó là con chưa chuẩn bị Chúa, tức là thời điểm trước tháng 3 năm 2018 này á. Thì con buồn, con cứ trách là tại sao lại là giá như mình là người không phải là người công giáo thì có thể tốt biết mấy. Bởi vì môi trường làm việc của con là con toàn quen với những người là tức là người ta có địa vị mà cơ bản là theo đảng. Thế là con buồn, con cứ con cứ mong rằng là ước gì con không phải là người theo đạo. Nhưng mà cái tháng 3 vừa rồi, sau đó khi nghe đài bài giảng lòng thương xót của cha thì con lại tìm hiểu về bài về bộ phim cuộc đời Chúa Giêsu và cuộc đời của Thánh Phaolô và Thánh Phêrô. Khi đó là nó dấy lên trong lòng con, con cảm thấy con bởi tội lỗi rất, tối nào con cũng khóc, con xem là con khóc, nhưng mà con lại rất thích xem. Đến khi cái mùa chay, đến nào mùa chay vừa rồi là con cứ thích đến nhà thờ. Con giống như là con đến, không phải là con muốn đến để con cảm nhận, giống như đến đó là con được gặp Chúa. Thì đến cái thứ năm của cái đêm canh thức ạ, đêm canh thức mùa chay á, dạ. Thì con về là con cứ muốn thực với Chúa, vì con cảm giác giống như đêm đó là Chúa đang chuẩn bị chết thật, chứ không phải như trước đây nữa. Mà con canh thức được với Chúa từ 7 giờ tối cho đến 4 rưỡi sáng ngày mai. Dạ. Và sau đó trở về sau là con xin gì ơn gì Chúa cũng cho con. Đến khi đó con lại nghiền là cái nghe cái các cái bài giảng của cha, tức là con nghe suốt. Trừ trường hợp là một ngày con chỉ đi dạo đi ngoài đường là tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ là con không nghe thôi. Là còn lại ngủ con cũng nghe, làm việc con cũng nghe. Và đó chính là con thấy là giờ thì con thấy rằng là Chúa là hiện hữu thật sự chứ không.
Thì chị em, thưa các bạn, câu chuyện của người bạn trẻ này cũng là câu chuyện của rất nhiều người Công giáo ngày hôm nay đạo gốc, mà chỉ đi đạo như là một thói quen và đi lòng Chúa thương xót như là một phong trào. Và khi nghe những phép lạ Chúa làm, họ cứ cho rằng đó là chuyện cổ tích mà thôi. Họ không tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện biết bao nhiêu điều lạ lùng. Lòng họ chai đá đến mức độ như vậy đấy thưa anh chị em. Cô ấy dẫn em của cô đến đây bị động kinh và ăn chơi. Và chính em của cô ấy đã được ơn chữa lành bệnh phân xác, bệnh tâm hồn để đi tu. Mà cô ấy thì đến đây vẫn chỉ là đưa em mình đến chứ không phải là thực tâm cô ấy muốn đến. Rồi chú phải dùng nhiều cách khác nhau. Mẹ cô ấy nghe đài mà cô còn bảo mẹ cô ấy tắt đi. Và cô bảo đó chỉ là chuyện hoang đường, chuyện cổ tích, làm gì có phép lạ xảy ra ngày hôm nay. Ấy thế mà Chúa cũng dùng chính cái YouTube mà cô ấy gọi là YouTube đó, YouTube. Cô ấy mở lên, tình cờ cô ấy nghe, tình cờ cô ấy thấy những bạn trẻ lên làm chứng và cô ấy đã khóc những giọt nước mắt của Phêrô, những giọt nước mắt của Phaolô, những giọt nước mắt của Madalena vì mình đã chối Chúa, vì mình đã bỏ Chúa, mình đã đi coi bói khắp cả tỉnh Nghệ An. Và mình đã thờ tà thần, thờ ngoại thần, quỳ xuống vào trong đền thờ còn cung kính hơn cả ở nhà thờ. Đấy, một con người tội lỗi như thế đã được Chúa cho quay trở về như thế. Thưa anh chị em, chúng ta, các bạn trẻ hãy nhìn kỹ đây, một lời chứng hùng hồn cho những con người ngày hôm nay còn không tin vào Chúa, còn coi rằng những chuyện Chúa làm là hoang đường, là phép lạ, là cổ tích. Hãy nhìn cho rõ đây, một chứng nhân của lòng Chúa thương xót thế kỷ thứ 21, thời đại ngày hôm nay, tại giáo điểm Tin Mừng. Ta gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót là đấng mà con đã chối, đấng mà con đã bỏ, đấng mà con đã phủ nhận. Để cái máy này cho gửi tặng cho em của con, một ông thầy mới đi tu đó nha, để thầy ấy nghe, vì con đã có, con nghe rồi. Tặng cho thầy luôn cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc con lại, không có đi coi bói, coi quẻ nữa. Chúa chúc lành cho con. Mời bạn. Thưa anh chị em và thưa các bạn trẻ, hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta những người trẻ thật là tuyệt vời của lòng Chúa thương xót. Con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Phạm Thị Kim Ngân. Cách đây, dạ con 21 tuổi. Và cách đây 2 năm thì con bị bệnh chàm. thì bệnh chàm đó chứ. Là một căn bệnh mà cái da của mình nó sẽ xuất hiện những đốm đỏ và vết nứt, nhưng mà khi mà vết nứt đó nó lành, nó khô lại thì mình chữa không khỏi, nó nứt tiếp và nó cứ nứt hoài vậy, đến lúc mình chữa khỏi thì thôi. Thì con lúc đầu con là một người rất là kiêu ngạo, tại vì nhiều người gặp con ai cũng kêu con là sao da trắng quá, sao mà không có bị dị ứng cái gì hết vậy. Thì bắt đầu con cảm thấy da trắng vậy chắc không ai trắng hơn mình đâu, cái mình khỏi là mình kiêu ngạo. Cái con mới nói thế là Chúa lại đánh động cho con, Chúa ban cho con một làn da nứt từ hai cánh tay đến từ cái hông chỗ xuống cái tới chân, nứt tứ chi, và da của con bắt đầu nó thâm nè, trắng thì không còn trắng nữa mà thâm, dị ứng thì cũng dị ứng nặng hơn người ta, lại bị ghẻ nữa chứ. Cái hay là con cảm thấy lúc đó cái tinh thần con nó rơi tột độ luôn, con rơi vào trầm cảm. Tại vì đêm cứ 12 giờ đêm là con ngứa tới 4 giờ sáng, con nằm con gái con ngứa tới 4 giờ sáng. Mẹ con cứ đùa là thôi ban ngày ngủ được bao nhiêu thì ngủ, chứ tối vô cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu gãi da cho con. Rồi ban sáng con đi học thì con cũng ngứa cả ngày, con khóc con trách Chúa, tại sao Chúa cho con chịu như vậy. Nhưng mà lúc bình thường thì con lại nói Chúa ơi con tội lỗi, con biết con kiêu ngạo, con tội lỗi con biết, nên là xin Chúa đừng bỏ con, xin Chúa cứu con, đừng để cho con trở thành nô lệ của ma quỷ, đừng để cho con cảm thấy con muốn tự tử nữa, hay là Chúa dần dần Chúa cứu con chứ. Và Chúa, con đi chữa rất là nhiều nơi, chỗ nào con cũng tìm đến con chữa hết. Và con may mắn là con cầu xin Chúa cho con được gặp thầy gặp thuốc. Thì đúng uống cái thuốc đó đúng được 3 ngày. Và cái người mà bán thuốc cho con á là một cha xuất, một cha đi tu mà xuất ra. Cha cứ kêu là tín thác vào Chúa đi thì sẽ được. Và con uống thuốc đến, con uống thuốc có 1-2 tháng thì da của con bắt đầu nó lành lại. Và tới bây giờ nó không còn vết thâm nữa. Chứ ngày trước là con nói thiệt là con đi mà con cảm thấy 20 tuổi mà đi da thâm, con tự ti cực kỳ. Con cảm thấy rồi không ai, không có thể ai yêu con được nữa rồi. Ghẻ như vậy mà lúc nào cũng gãi như khỉ như vậy thì ai mà dám yêu. Rồi, cái lúc mà con bị cái đó nữa, xong rồi đi khám bác sĩ, con khó nuốt. Cái con đi khám bác sĩ kêu con bị hạch. Bị hạch, cái con mới cảm thấy bị hạch là sao? Thế là ông bác sĩ phát một câu, hạch này có hạch ác và hạch là lành nha con. Nếu hạch ác thì con lo kiếm bạn trai đi. Chứ cậu bị ung thư là không ai dám nhiều đâu. Con kêu gì vậy trời, tự nhiên mình bệnh còn bị chù mình nữa. Cái thế là con đi xét nghiệm thì đúng là Chúa thương con. Con đến con khóc với Chúa. Chiều hôm đó con đến con đi con khóc với Ngài. Và con cứ, nói thật là hôm đó con cứ nhìn, chỉ có ảnh đó con nhìn lên mà con cứ rơi nước mắt thôi. Con cảm thấy là Chúa cứu con. Còn vậy con đi xét nghiệm con bị u lành thôi, từ từ nó cũng teo lại thôi. Và 2 năm trời con bị chàm, con không ăn được cái gì ngoài thịt heo và rau thôi. Và đến bây giờ con đã ăn lại thoải mái và không bị trở lại bệnh nữa rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Tại sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Con đến để Chúa chữa lành và con hôm nay con đến để làm chứng với các bạn trẻ tại giáo điểm tin mừng.
Trời, đó là cũng nhờ mẹ con. Và mỗi lần á, nói thật là từ lúc mà con bị bệnh á, con đến con gặp cha mà cha ôm con. Con cảm thấy được an ủi lắm. Con cảm thấy là Chúa hiện diện qua cha và ôm con và nói với con rằng không sao đâu con, ta ở cạnh con. Nên là con cứ bình tâm mà chữa. Còn cha, Chúa ở luôn ở bên cạnh chúng ta, nên là con khóc và con cảm thấy không sao, có Ngài ở bên. Và từ cái căn bệnh này bây giờ con mới cảm thấy là con hiểu nỗi đau của người ta khi mà bị bệnh thân xác là như thế nào. Và con không còn kiêu ngạo nữa, con cảm thấy con biết sống trầm hơn và con biết thay đổi tính tình, thương yêu người khác hơn, biết đặt mình vào người khác hơn.
Cái đó mới là phép lạ, lớn hơn phép lạ, mà biến cái da đang chàm nứt nẻ ghẻ tàu thành cái da mà trắng trơn như bây giờ. Thưa anh chị em và thưa các bạn, cái bệnh thân xác, bệnh ghẻ lở chàm thân xác, Chúa chữa dễ. Mà suốt 2 năm trời Chúa để cho cô bé ấy gọi là con chơi đàn guitar suốt đêm, đúng không?
Con gãi cả đêm mà đến ban ngày con đi xe con cứ gãi vậy nè, tại nó ngứa quá con chịu không được mà nó cứ nứt ra, xong nó đóng vảy xong nó lại nứt tiếp. Nó rồi nó dính vô quần nữa chứ, mỗi lần nó chạy mũ nó dính vô quần, con cởi ra trời nó dính vô, nó đau muốn chết luôn á cha. Nó đau về thể xác và nó đau về cái tinh thần, đêm không được ngủ thì ra bị trầm cảm và con cảm thấy lúc đó con muốn tự tử.
Vâng, tại vì chúng ta biết là cô đang ở trên cái đỉnh, một người trẻ đẹp, da dẻ xinh xắn hồng hào, đang kiêu ngạo như vậy, đang tưởng mình là minh tinh, đang mình tưởng mình là người đẹp số 1, đang kiêu ngạo như vậy, mà đùng một cát Chúa đánh xuống tận bùn đen, da dẻ nứt nẻ mà gãi ghẻ gãi ngứa như thế, thưa anh chị em, 2 năm trời, làm sao mà không trầm cảm, làm sao mà không tuyệt vọng. May mà nhờ có mẹ của cô ấy đưa cô ấy đến đây, đến với lòng Chúa thương xót, và Chúa đã chữa lành cho cô ấy bệnh về thân xác, không còn lại một cái vết tích gì. Đáng nhẽ thì người ta cũng còn cái vết ghẻ, mà con có đi lột da lột thịt gì không?
Không, dạ vết thâm nó dần dần nó sẽ hết, khi mà bệnh này không còn thì vết thâm sẽ dần hết, nhưng mà nếu bệnh này vẫn còn thì nó vẫn còn nứt tiết, nứt hoài luôn.
Đấy thưa anh chị em, ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa làm chuyện đó thôi. Và cái điều quan trọng nhất là cái nứt nẻ ghẻ lở tâm hồn của một con người cao ngạo vì mình xinh, vì mình đẹp. Bây giờ cô đã biết thương những người đau bệnh như thế nào, cô đã phải khiêm tốn nhìn nhận vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, chứ không có cao ngạo cho mình là số một nữa. Thưa các bạn, đấy mới là điều quan trọng. Có biết bao nhiêu người đẹp ngày hôm nay họ được Chúa dựng lên một cái thân xác thật tuyệt vời, không một cái tì tích nào, nhưng mà có mấy người đẹp nào tôn vinh lên Chúa không? Trả lời có hay không? Trả lời to lên, có người đẹp nào tôn vinh Chúa không? Có người đẹp nào nhìn nhận rằng đó là tác phẩm của Thiên Chúa không? Có người đẹp nào đi đến nhà thờ để tạ ơn Chúa không? Có người đẹp nào đi làm từ thiện để mà tôn vinh Chúa không? Họ tiêu pha đủ mọi thứ sang trọng tốn kém biết bao nhiêu, mà không biết rằng có bao nhiêu người nghèo khổ kia đang rất cần những phép lạ của ngày hôm nay, để cho bánh người ta ăn, để cho áo người ta mặc, để cho nước người ta uống, để cho nhà người ta ở, mà không có làm chuyện đó, mà chỉ lo cho cái bản thân của mình thôi. Đeo một cái nhẫn 20 tỷ mà đi dự đám cưới để khoe thì được ích lợi gì thưa anh chị em? Đi một cái xe hơi 10 tỷ rồi lên chụp hình khoe lên thì để làm cái gì thưa anh chị em? Cho mình ghẻ lở đi, cho mình chừa. Đây.
Dạ, con muốn nhắn nhủ cho cộng đoàn là tất cả những gì chúng ta đang có đều là của Chúa cho, và đừng bao giờ kiêu ngạo với những gì mà chúng ta đang có, vì nhiều người còn khó khăn hơn. Nếu mà chúng ta kiêu ngạo hoài thì Chúa sẽ lấy đi bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết đâu.